Tôi tin, tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Esai, đoạn 6, từ câu 1 đến câu 8. Vào năm vua Ô-xê băng hà, tôi thấy Chúa ngồi trên ngai cao cả, tôn quý. Thân áo Ngài đầy dẫy trên đền thờ. Phía trên ngai có các seraphim đứng hầu. Mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cánh che mặt, 2 cánh che thân và 2 cánh để bay. Các seraphim gọi nhau và hô lên: Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Chúa vạn quân. Vinh quang Ngài đầy dẫy khắp đất. Vì thế tiếng hô các then gài nơi ngưỡng cửa rung chuyển và đền đầy dẫy khói. Tôi nói: Khốn nạn thay cho tôi chết mất vì tôi là người có môi bẩn thỉu, sống giữa một dân có môi bẩn thỉu, vì mắt tôi thấy vua, tức là vua vạn quân. Bây giờ một trong các seraphim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ đã dùng gấp gãy từ bàn thờ. Seraphim đó sờ vào miệng tôi và bảo: Này, cái này đã đụng đến môi ngươi, lỗi ngươi đã được xóa, tội ngươi đã được tha. Và tôi nghe tiếng Chúa phán: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa: Dạ có tôi, xin hãy thay tôi. Xin kính mời hội thánh an tọa.
Kỷ luật tâm linh thờ phượng Chúa. Kỷ luật tâm linh thờ phượng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh Esai đoạn 6 từ câu 1 tới câu 8. Kính thưa quý ông bà anh chị em, làm điều đúng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đối với nhiều người trong sự suy nghĩ rằng làm điều đúng, nhưng mà khi mà nghĩ đến những cái thách thức hay là đối diện những điều mà phải đương đầu hay là chống đối thì rất là khó chịu. Do đó, thường thường chọn những con đường ít bị chống đối nhất, hoặc là chọn cái con đường mà mình thấy thoải mái hay là cảm nhận thoải mái nhất. Làm điều đúng, làm việc đạt để mà đạt đến bất kỳ cái mục tiêu nào trong cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em hay ngay cả trong hội thánh của Chúa, đòi hỏi một sự nỗ lực trong kỷ luật. Nếu không biết quý ông bà anh chị em có từng chuẩn bị chạy 5 dặm hay là 10 dặm, thường thường là 5 cây hay là 10 cây hay là marathon. Có ai thường thường làm điều đó không? Tại vì một người mà khi chuẩn bị cho một cái cuộc chạy đua 5 cây, 10 cây, thường thường họ phải có cái sự tập tành và chuẩn bị. Tại vì một người không thể nào mà đi từ 0 cho tới 100 trong một ngày, chuyện đó không có xảy ra được. Có rất là nhiều chương trình được thiết kế để mà giúp đỡ mọi người có một sự nỗ lực như vậy. Những cái chương trình sẽ trở nên vô ích nếu cá nhân không có kỷ luật để tuân theo. Không có ai khác có thể làm điều đó cho họ cả, mà ngay cả cá nhân, chính cá nhân người đó phải trải qua một cái quá trình chuẩn bị cho bất cứ cái công việc gì họ sẽ làm hay là cái cuộc đua trong cái cuộc đời. Mà khi mà làm những điều này thì họ sẽ biết, họ sẽ có hay là biết những cái điều gì cần thiết để mà thực hiện, để mà đạt được cái mục tiêu đó. Có bao nhiêu quý vị coi đi Houston Night tổ chức tại Kim Sơn, không phải chợ đêm Hồng Kông 4 đó, cái tối thứ sáu, quý vị có ai đi coi cái đó không? Amen. Có một vài người đi coi, cái người có người đi thứ bảy, có người đi thứ sáu. Quý vị có coi tới cái lúc mà các em thiếu niên trong hội thánh mình lên vũ không? Các em thiếu niên của mình có vụ trong cái đêm đó. Nhưng mà có biết các em tập mỗi tối thứ tư, thứ năm, đôi khi tập thêm thứ sáu để mà chuẩn bị ra cộng đồng nó đòi hỏi có cái sự tập luyện. Quý bà ông bà anh chị em cũng vậy, khi mà lập cái cơ sở làm ăn, không phải tự nhiên mình lập, nhưng có cái sự chuẩn bị, nghiên cứu. Một số các em đang học, đi học sinh viên, không phải tự nhiên nói ngày mai tôi muốn ra trường là ra trường, nhưng có cái sự chuẩn bị năm này tháng đó để rồi cuối cùng ra trường. Trong sự thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa cũng vậy. Đó lý do tại sao khi chúng ta đọc lại trong Ê-sai đoạn 6 từ câu 1 tới câu 8, thì tôi không có nói về cái tiến trình cầu nguyện hay là cái tiến trình thờ phượng, tại vì nhiều mục sư đã giảng về thờ phượng theo phương pháp của Ê-sai rồi. Nhưng mà tôi muốn đặt cái vấn đề về sự chuẩn bị kỷ luật tâm linh để mà thờ phượng Chúa. Ba phần mà Ê-sai dạy dỗ chúng ta: chuẩn bị thờ phượng qua sự tôn kính Chúa, chuẩn bị thờ phượng qua cái sự thống hối, và chuẩn bị thờ phượng qua sự sẵn sàng để chúng ta có thể hầu việc Chúa, hay chúng ta có thể làm bất cứ việc gì mà Chúa đặt để trong đời của chúng ta. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay trong Ê-sai đoạn 6 từ câu 1 câu 8 rất là tuyệt vời, dạy dỗ chúng con về kỷ luật tâm linh, dạy chúng con sự chuẩn bị thờ phượng Chúa như thế nào. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở dùng môi miệng con, trong lòng con dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thứ nhất, quý ông bà anh chị em cũng biết rằng tiên tri Ê-sai, Chúa kêu gọi để trở thành người tiên tri. Nếu trong cái bối cảnh tiên tri Ê-sai là cái người có học thức, người được Chúa chọn, cũng có thể nói tiên tri Ê-sai cũng giống như quý ông bà anh chị em, người tin đồ theo Chúa Giêsu Christ, theo Chúa. Tiên tri Ê-sai, cuộc đời của ông, có thể ông đi nhà thờ từ nhỏ tới lớn. Tiên tri Ê-sai có thể là dự biết bao nhiêu buổi thờ phượng Chúa. Tiên tri Ê-sai thuộc Kinh Thánh. Nhưng đặc biệt một điều, cho tới đoạn 6 này, tiên tri Ê-sai mới gặp gỡ được Chúa. Thành ra chúng ta học hỏi cái bài học chuẩn bị thờ phượng như thế nào để có thể áp dụng trong đời sống của mình, để áp dụng trong sự thờ phượng Chúa, để có thể áp dụng trong gia đình, trong xã hội hay trong bất cứ cái công việc gì Chúa đặt để cuộc đời trong cái chương trình của Chúa, của quý ông bà anh chị em. Chuẩn bị thờ phượng Chúa có sự tôn kính. Năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên cao sang, vạt áo Ngài đầy dãy đền thờ, những seraphim đứng bên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bài. Ê-sai đi nhà thờ, Ê-sai giữ thờ phượng, Ê-sai giữ nhóm. Nhưng tới đoạn 6 này, Ê-sai mới thấy Chúa ngồi trong đền thờ. Quý ông bà anh chị em, mỗi lần đi tới đền thờ của Chúa, có thấy Chúa hiện diện hay không? Nếu chúng ta biết Chúa hiện diện trong đền thờ này, thì cái sự thờ phượng quý ông bà anh chị em khác. Sự thờ phượng của ông bà anh chị em sẽ có sự chuẩn bị qua cái sự tôn kính. Tại khi mà gặp gỡ Chúa, vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, là đấng toàn năng, toàn tri, toàn tài, thì cái lòng tôn kính trong sự thờ phượng phải có. Phải có. Còn nếu không, nó chỉ là một cái club. Mình vui thì vui. Nó thiếu cái sự chuẩn bị trong đó. Quý ông bà anh chị em cũng thấy rằng Ê-sai, cái thời điểm mà căng thẳng, áp lực, vô Ô-xia băng hà, thì ông được nhắc nhở đến cái chủ quyền tuyệt đối của Chúa. Khi mà ông thấy các thiên sứ thì Seraphim cùng nhau kêu rằng: thánh thay, thánh thay, thánh thay Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dậy sự vinh hiển Ngài. Nhân tiếng kêu đó, các nền gạch cửa rung động, đền thờ đầy những khói. Ngay cả thiên sứ của Chúa cũng tôn kính Chúa: thánh thay, thánh thay, thánh thay. Huống chi con người. Khi chúng ta đi vào trong sự thờ phượng Chúa, cái sự chuẩn bị tôn kính phải có. Còn nếu không, chúng ta cũng giống như Ê-sai, năm này qua tháng nọ, đi đến đền thờ của Chúa. Tiên tri Esai thuộc Kinh Thánh lào lào. Tiên tri Esai có thể là cái người có chức vị, nhưng mà vẫn không thấy Chúa. Tại sao? Tại vì thiếu cái lòng tôn kính. Khi có sự chuẩn bị, sự thờ phượng qua sự tôn kính Chúa, thì mới thấy được Chúa. Khi có sự chuẩn bị thờ phượng của sự tôn kính Chúa, thì hội chúng hòa lòng với ban ca dẫn, dâng lời ca tiếng hát của mình cho một khán giả duy nhất là ba ngôi Đức Chúa Trời. Có cái sự tôn kính trong đó. Đó là lời Chúa dạy. Esai, cái cuộc đời của Esai tới lúc này mới kinh nghiệm sự gặp gỡ được của Chúa qua cái sự thờ phượng. Thiên sứ, thánh thai. Đức Chúa Trời chúng ta là một đấng thánh khiết. Và khi kinh nghiệm sự thánh khiết của Chúa đó thì mới thấy sợ hãi. Cái chữ Chúa trong cái câu 1, Adonai. Những cái chỗ khác hay là trong câu 3, câu 5 thì nói là Jehovah. Chữ Adonai nhấn mạnh về sự thánh khiết của Chúa. Bởi sự thánh khiết của Chúa, ngay cả thiên sứ của Chúa mới nói thánh thai. Thì quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh mà thấy lặp đi lặp lại 3 lần như vậy, có nghĩa là dùng ngôn ngữ con người không có thể nào diễn tả nổi, thành ra mới lặp đi lặp lại thánh thai để diễn tả sự thánh khiết toàn thiện của Chúa. Thành ra Esai được nhắc nhở về chủ quyền của Chúa, tuyệt đối của Chúa. Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài là thánh khiết, thành ra Đức Chúa Trời xứng đáng để cho chúng ta thờ phượng. Tại sao Chúa xứng đáng cho chúng ta thờ phượng? Bởi vì Chúa là đấng toàn năng. Chúa là đấng toàn năng. Tại vì đó lý do tại sao nói là Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Ngài có tiếng Anh gọi là supreme power, có nghĩa Ngài có quyền phép lớn hơn bất cứ các thần nào trên đất này. Và Chúa toàn năng là như vậy. Chúa có thể làm bất cứ cái việc gì mà Chúa muốn. Trong sáng thế ký Chúa phán, hay có trời thì có trời. Chúa nói có mây là có mây. Chúa nói con có thú vật là có thú vật. Lời Chúa phán ra, lời Chúa phán là cái sự hiện hữu xảy ra. Bởi vì Ngài là đấng toàn năng. Thành ra Chúa có quyền trên vũ trụ này, trên thiên nhiên này. Và chúng ta đến với Chúa trong cái sự thờ phượng, một cách tôn kính, bởi vì chúng ta biết Chúa là đấng toàn năng, Chúa có quyền năng. Và khi chúng ta biết Chúa là đấng toàn năng, thì mình mới cầu nguyện, xin cái sự quyền năng, cái quyền phép của Chúa để mà đụng đến hay là để thay đổi cái cuộc đời, để mà thay đổi cái thể xác của chúng ta, hay là thay đổi cái hoàn cảnh sống của chúng ta. Bởi vì Chúa là đấng toàn năng. Nhưng đồng thời, Chúa là đấng toàn tri. Chúa xứng đáng thờ phượng bởi vì Ngài là đấng toàn năng, Ngài là đấng toàn tri. Chúa biết hết tất cả. Không có gì giấu được Chúa cả. Chúa biết quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúa biết. Và đôi khi chúng ta quên. Mình có thể dối với người, nhưng chúng ta không thể nào dối với trời. Thật ra không có điều gì xảy ra cho Chúa gọi là làm cho Chúa ngạc nhiên cả. Bởi vì Chúa biết quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúa biết quá khứ, hiện tại và tương lai của quý ông bà anh chị em. Thành ra bất cứ chuyện gì xảy ra, không có gì là làm cho Chúa ngạc nhiên cả. Đôi khi Chúa định hướng cuộc đời của mình, nhưng mình không nghe, Chúa vẫn để cho xảy ra. Bởi vì con người, Chúa cho cái sự tự do để chọn lựa. Mình không có nghe thì Chúa để xảy ra. Nhưng mà trong cái tình yêu của Chúa, con cái Chúa, dù rằng mình không có vâng lời Chúa nên là mình đi sai lệch đi nữa, nhưng một ngày nào đó Chúa kéo trở lại. Khi chúng ta công nhận Chúa là đấng biết hết tất cả, đôi khi trong sự cầu nguyện mình đưa điều kiện cho Chúa. Tại mình nói tôi biết, tôi cầu nguyện cái mà tôi biết. Nhưng những cái điều đó Chúa thấy trước, Chúa thấy là bất toàn, không có tốt lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ đòi hoài, Chúa cho trong cái sự tự do, cũng giống như nói cứ kêu nài xin thì Chúa cho. Nhưng mà chúng ta lãnh cái hậu quả đó, để rồi Chúa sử dụng những cái điều đó là những cái bài học để kéo chúng ta trở lại. Quỷ Satan cũng biết, nhưng mà không phải là toàn tri. Quỷ Satan hay ma quỷ biết cái quá khứ, nhưng mà không có biết cái tương lai. Là đã quý ông bạn và một số con cái Chúa đi lầm lạc, tôi có gặp. Đi lầm lạc, tới nghe thầy nào đó nói quá khứ trúng. Thầy đó nói, ông này nói linh quá. Ma quỷ biết được cái quá khứ, nhưng mà ma quỷ không biết được cái tương lai. Và đôi khi chúng ta nghe những người nói về quá khứ rồi chúng ta nghĩ rằng họ biết cái tương lai. Thường thường ma quỷ sử dụng những cái âm mưu như vậy để kéo con cái Chúa ra khỏi đường lối của Chúa, để đi vào cái con đường mình có thể nói là không có tốt lắm. Đức Chúa Trời xứng đáng để chúng ta thờ phượng, bởi Ngài là đấng toàn năng, Ngài là đấng toàn tri, nhưng Ngài là đấng toàn tại. Chúa có thể hiện diện bất cứ nơi nào cùng một lượt. Khi chúng ta thờ phượng ở đây, Chúa hiện diện trong đền thờ thánh của Chúa ở đây. Và Chúa hiện diện trong đền thờ thánh của Chúa bên Việt Nam, bên Campuchia, bên Africa, Ivory Coast, cùng một lượt. Thành ra chúng ta không có ngần ngại gì khi chúng ta cầu nguyện cùng Chúa. Bởi vì sự hiện hữu của Chúa trong cái thì hiện tại, Chúa có mặt. Chúa nghe lời cầu xin và Chúa trả lời. Nhưng mà đồng thời trong cái sự chuẩn bị, chúng ta phải thờ phượng Chúa qua cái sự chuẩn bị là cái sự tôn kính. Những cái điểm kế tiếp chúng ta phải chuẩn bị thờ phượng Chúa qua sự thống hối. Câu số 5, số 7. Bây giờ tôi nói, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi. Tôi là người có môi dơ dái ở giữa một dân có môi dơ dái. Bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Khi mà thấy Chúa rồi, thì mình mới có thể thấy được cái sự dơ dái của con người mình. Tôi chọn cái chữ thống hối. Tiếng Anh tôi chọn chữ remorse. Cái chữ thống có nói về cái sự đau đớn. Tại nhiều người có thể nói tôi biết cái lỗi của tôi, nhưng mà không có cái sự đau đớn trong đó. Thống có nghĩa là sự đau đớn. Hối là có sự hối hận, ăn năn. Mà biết rằng là tôi biết cái lỗi của tôi. Tôi biết sai của tôi. Tôi nhận sai của tôi. Và tôi sẽ thay đổi. Cái sự thống hối có nghĩa là như vậy. Nó có cái đau trong đó. Thành ra khi ông nói khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi. Bởi vì đứng trước cái sự thanh khiết của Chúa, tôi thấy là Ê-sai thấy mình thật là lọa lồ, mình thật là sai trật. Và ông cũng nhận diện ra được cái sai trật nhất của ông là gì? Môi dơ dái. Thành ra có thể Ê-sai, Chúa sau này Chúa chọn ông là tiên tri, có thể ông là thầy giảng, không có, ông nói nhiều. Thành ra ông công nhận ông có cái môi dơ dái. Và cái con người chúng ta cũng vậy. Thường thường Gia Cơ có nói cái lời nó nhỏ nhưng có thể làm cho chiến tranh hay là hòa bình. Cái lời nó nhỏ nhưng có thể làm cho cái con tàu nó chìm. Cái lời nó nhỏ là cái môi miệng của mình nó nhỏ nhưng có thể làm cho gia đình được hạnh phúc hay là cái gia đình ly tán. Thành ra Ê-sai nhận thức ông thâm hối, khốn nạn cho tôi là người có môi dơ dái. Nhưng không nhận thấy thôi, ông nói cái con người của ông là cái ông biết là ông là sai trật rồi. Nhưng đồng thời ông sống trong một cái xã hội mà cái xã hội đó có cái môi dơ dái. Thành ra quý ông bà anh chị em ơi, tôi cầu nguyện Chúa, có cái Chúa ở trong hội thánh của Chúa, có cái sự thánh sạch của Chúa, mình biết mình gặp gỡ được Chúa rồi, thì sống trong một cái cộng đồng đức tin, mình nâng đỡ nhau, không có cái môi dơ dái. Tại Ê-sai cũng đi nhà thờ, không có gặp được Chúa. Ông biết ông cái môi dơ dái, nhưng mà bởi vì ông ảnh hưởng bởi cái dân, cái môi dơ dái, thành ra ông bị ảnh hưởng luôn. Chúng ta sống trong một cái xã hội, nếu mà không có cẩn thận cái xã hội đó, nó sẽ làm cho chúng ta hư hại. Lúc nào không hay. Tại người ta làm được mà tôi không làm. Người ta làm có sao đâu, thì tôi cũng làm. Cái đó là cái điều, là cái vấn đề mà nó đã xảy ra trong thời Esai, và chúng ta không cẩn thận cũng xảy ra cho ngày hôm nay. Khi mà ông thấy thu Chúa thì ông mới thấy được cái khiêm khuyết của mình. Ông mới thấy cái xã hội ông đang sống cũng không được tốt lành. Nhưng mà Chúa giải quyết vấn đề. Bây giờ một seraphim bay đến tôi, tay cầm thang lửa đỏ mà dùng để kìm gấp lấy bền thờ, để lên miệng ta mà nói rằng: này, cái này chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Thành ra chúng ta thấy trở lại cái câu cũ, ông đau đớn nhận biết cái bản chất tội lỗi của mình. Ông xác tính cái bại hoại tội lỗi của mình trước mặt Chúa. Và ông cũng xác tính công nhận rằng ông đang sống trong cái xã hội bại hoại. Mà bởi vì ông không cẩn thận, thành ra ông bị ảnh hưởng. Cá nhân ông bị ảnh hưởng bởi cái xã hội ông đang sống. Nhưng mà qua thiên sứ của Chúa, Chúa dùng thang lửa đỏ đụng đến cái gốc rễ tội lỗi của Esai để mà thành tẩy. Là nó chuẩn bị qua cái sự thờ phượng, qua cái sự thống hối. Khi chúng ta gặp gỡ Chúa thì chúng ta thấy cái sự bại hoại của mình. Thì cầu nguyện Chúa để thiên sứ Chúa đụng đến ở cái phương cách nào, không biết, trong Esai thì nó dùng thang lửa đó, đụng đến cái gốc rễ đó để mà thành tẩy. Esai thì Chúa dùng thang lửa đó đụng đến cái môi dạ dày của ông đó để ông được thành tẩy. Còn nhiều chuyện khác nữa, chỉ có quý ông bà anh chị em, giữa quý ông bà anh chị em và Chúa biết mà thôi. Cầu nguyện Chúa để Chúa thành tẩy. Quý ông bà anh chị em cũng biết rằng, giống như nếu mà chúng ta tập luyện để mà chạy cuộc đua, thì khác với cái huấn luyện thể xác, thì chúng ta có thể tập luyện ngày này qua tháng nọ, thì chúng ta có thể làm được. Nhưng mà cái sự thánh khiết của Chúa thay đổi chúng ta. Sức của con người không thể nào thay đổi, tự mình thay đổi được cả. Thay đổi con người hay là cá nhân quý ông bà, anh chị em muốn thay đổi. Ông mục sư có giảng 100 bài giảng. Đi counselor nói chuyện cả 100 lần. Cũng không thay đổi, nó chỉ cái lời, nó đi từ chỗ này qua chỗ kia thôi. Tại vì trong cái con người, cái bản chất tội lỗi con người đó, chỉ có Chúa, sức của Chúa mới có thể giúp đỡ làm được điều này mà thôi. Phải cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Cầu nguyện Chúa để thay đổi mình, mà ngay cả cá nhân của tôi cũng vậy. Mỗi ngày phải đến gần gũi với Chúa, để Chúa tỏ bày những cái khiếm khuyết của mình để cầu xin Chúa tha tội, để mà thay đổi. Thành ra khi mà cái tâm linh mà gặp gỡ được Chúa, có sự chuẩn bị thờ phượng, có sự thống hối đó, thì chúng ta mới thấy cái linh hồn của chúng ta được tràn đầy. Thì mình có thể nói là chén con đầy tràn. Quả thật, trọn đời con phước hạnh Chúa sẽ theo con cho đến lâu dài. Còn không thì cái chén nó vẫn khô hạn như thường. Chén vẫn khô hạn như thường. Bởi vì cái thang lửa đỏ của Chúa chưa đụng đến cái gốc rễ tội lỗi, mình dùng cái chữ trong kinh thánh kêu là tội lỗi đó, hay là cái sai trạch đó mà mình giấu trong lòng của mình, chỉ có mình và Chúa biết mà thôi. Mỗi con người chúng ta, mình có những cái ý tưởng riêng tư. Người mục sư đưa cái thí dụ, cái con người của mình đôi khi mình có những cái phòng trong tâm linh của mình. Cái phòng này là để cho Chúa ha, cái phòng này là để cho má ha, cái phòng này để cho nhà thờ ha, cái phòng này là để cho con của tôi ha, cái phòng này để cho chồng của tôi ha. Thành ra giống như cái silo, coi như là những cái hầm nó ngăn ra. Khi tới nhà thờ thánh thiện, khi ra ngoài đời nó khác, về nhà nó khác. Thành ra tự nhiên tới 5-7 con người ở trong mình nó quánh lộn, rồi lâu lâu cái nó lộn người này qua người kia, không biết đường nào rời cả. Nhưng mà khi mình nói để Chúa ngự trị trong lòng, tức là Chúa ngự trị trong từng cái căn phòng, trong cái tâm linh đó, để hình ảnh của Chúa nó phản ảnh qua chồng vợ, khi đối xử cho con cái, cho hội thánh Chúa, trong cái công ăn việc làm của mình, hay bất cứ cái điều nào đó. Thì lúc đó, thì trong Thi Thiên mới nói là chén con đầy tràn, quả thật trọn đời con phước hạnh sẽ theo con cho đến lâu dài, còn không phước hạnh được một tuần, cái tuần tới nó hết rồi, cái mình chạy vòng vòng đi kiếm lại, rồi cái cuộc đời cứ lang thang. Tại vì tâm linh không ổn định thì cái tâm trí nó cũng không ổn định, rồi tới cái thân xác nó tàn phai, nó lộn xộn. Nhưng mà đồng thời cái bài học thứ ba mà Esai học hỏi được, chuẩn bị thờ phượng qua sự sẵn sàng. Đoạn tôi nghe tiếng Chúa phán rằng, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng có tôi đây, xin hãy sai tôi. Cái Esai thờ phượng Đức Chúa Trời được nhắc nhở về cái quyền năng biến đổi của Ngài qua cái cuộc đời của ông, thế Esai sẵn sàng phục vụ. Tại vì Esai cho tới đoạn 6, nên nhớ đó, ông là có thể nói là người tín đồ, ông có thể là thầy tế lễ, ông đi nhà thờ, ông thuộc kinh thánh, đủ thứ cả hết. Nhưng mà ông không có sẵn sàng để cho Chúa sai đi, cho tới lúc ông gặp gỡ Chúa. Có nghĩa là ông chuẩn bị sự thờ phượng Chúa qua sự tôn kính, ông chuẩn bị sự thờ phượng qua sự thống hối, thì lúc đó ông phải, tâm tư của ông phải chuẩn bị thờ phượng Chúa qua cái sự sẵn sàng. Trước đó ông không có sẵn sàng để Chúa sai đi, nhưng tới Esai đoạn 6 đây, thì cái thời điểm này thì ông sẵn sàng. Mà không những ông sẵn sàng, không những ông sẵn sàng, nhưng mà ông thực hiện những cái nhiệm vụ mà ông mong muốn để ông làm cái điều đó. Thành ra khi Chúa nói, ai, ta sẽ sai ai đi, cái ông nói, có con đây xin hãy sai tôi, mà ông biết Chúa sai chuyện gì. Rồi sau đó Chúa mới cho cái nói sai làm chuyện này chuyện kia. Chứ trước khi mà nói ta sẽ sai đi, ông chưa biết sai chuyện gì cả. Nhưng mà tại sao ông có thể làm được điều nào điều này trong cái sự sẵn sàng? Bởi vì ông có sự chuẩn bị thờ phượng Chúa, ông sự tôn kính, ông có sự chuẩn bị thờ phượng Chúa qua cái sự thống hối, thì ông trong cái tư thế ông sẵn sàng. Đôi khi Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy phục vụ Chúa, thì cái câu đầu tiên quý ông bà anh chị em hỏi phục vụ chuyện gì? Đưa tôi cái job description cái đã, rồi tôi sẽ phục vụ. Không, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng có tôi đây, xin hãy sai tôi. Thành ra nói đến cái tâm tình, cái thái độ sẵn sàng, cái đó phải đi trước. Rồi sau đó Chúa mới cho nguyên cả cái list, rồi mình chọn cái. Chứ không phải cho con coi cái list trước rồi con sẽ sẵn sàng hay không. Nói đến cái thái độ. Và trong cái tâm tình của Esai lúc đó, không những ông muốn làm, thực hiện cái nhiệm vụ, nhưng ông mong muốn để được làm. Nó khác cái chỗ là bị bắt làm, bị ông mục sư ép làm, hay là bị vợ ép làm, hay bị chồng vợ ép vợ làm, hay là ép con làm. Nhưng mà cái sự mong muốn để được làm, rồi làm chuyện gì tính sao. Đó là cái sự kêu gọi trong cái sự sẵn sàng là như vậy. Mà muốn được chuẩn bị sẵn sàng Chúa kêu gọi, thì chúng ta phải có sự chuẩn bị trong đó. Hội thánh chúng ta cần người phục vụ trong lĩnh vực gì? Hội thánh chúng ta có linh vụ thờ phượng, tạ ơn Chúa, có ban ca dẫn, có các anh em phụ giúp từ người hướng dẫn lý tiền dân, vân vân và vân vân, phụ giúp. Cảm ơn Chúa. Hội thánh chúng ta có linh vụ cơ đốc giáo dục, có trường chủ nhật, học kinh thánh nhóm nhỏ, tạ ơn Chúa. Hội thánh chúng ta có linh vụ truyền giáo, có người đi ra làm chứng, truyền giáo ngoại quốc, tạ ơn Chúa. Hội thánh chúng ta có thông công, nhưng chưa phải là linh vụ thông công. Thành ra chúng ta có cái nhu cầu. Hội thánh chúng ta có phục vụ cộng đồng, nhưng chưa có linh vụ phục vụ tức là đi ra ngoài cộng đồng đó, chưa có. Hội thánh chúng ta có ban, mình nói có nhóm cao niên nhưng mà chưa có cái ban cao niên. Hội thánh chúng ta có tráng niên, hội thánh chúng ta có thanh niên, có thiếu niên, có nhi đồng, có ấu nhi, nhưng mà chưa có người thực sự đứng ra, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Chưa có người thực sự đứng ra nói rằng có tôi đây, xin hãy sai con. Chưa. Đó là điều chúng ta cần phải cầu nguyện. Hội thánh chúng ta có hành chánh của hội thánh, tức có ba người, ông trưởng ban chấp sự, ông thư ký, ông thủ quỹ, nhưng chưa có người thực sự được đào luyện để lo về tài chánh. Trong cái tiến trình chuẩn bị, phải có sự học hỏi, chuẩn bị để cho kiện toàn tổ chức của hội thánh. Quý ông bà anh chị em có thể áp dụng cái bài học thơ phương cho cái cuộc đời cá nhân của quý ông bà anh chị em, cho công việc làm ăn của quý ông bà anh chị em. Bao giờ cũng phải có sự chuẩn bị cả. Chúa của chúng ta có công việc cho tất cả các con cái Chúa. Mặc dù cái công việc đó có thể là lộ diện, nhiều người thấy, nhưng mà còn rất là nhiều công việc không có lộ diện đằng sau lưng. Nếu ban ca dẫn có 5 người lên hướng dẫn hội chúng, hát ngợi khen Chúa, 2 người đánh đàn, nhưng có biết rằng đằng sau lưng rất là đông anh chị em để mà hỗ trợ, để có buổi thờ phượng. Thành ra cần người lộ diện, nhưng mà cũng cần người âm thầm giúp đỡ sau lưng. Về không nhiều cái vấn đề khác nữa. Thành ra quý ông bà anh chị em cầu nguyện Chúa, để khi mà nghe được Chúa kêu gọi, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Quý ông bà anh chị em nói rằng, có con đây, xin hãy sai con. Khoan, suy nghĩ tới cái vấn đề con làm cái gì cái đã, rồi qua cái tiến trình được huấn luyện, đào luyện. Nếu năm 2018 làm chưa được, đào luyện 2019, 2020 làm cũng không sao cả. Dù bất cứ ở trong cái vị trí nào hay là cái chỗ nào trong công việc, thì quý ông bà anh chị em và tôi phải nhận thức rằng chúng ta được kêu gọi làm cái công việc. Và khi được kêu gọi là Chúa trao cho cái quyền. Và cái quyền đó là bởi Chúa, đấng vua trên muôn vua, Chúa cho muôn Chúa, trao cho cái quyền để làm việc. Khi mà Chúa cho cái quyền để làm việc, thì Chúa cho cái trách nhiệm để làm việc cho được chu toàn. Thành ra nhờ như vậy, thì quý ông bà anh chị em mới có cái sự thúc đẩy, mới có cái năng lực, mới có cái động lực để có một cái kỷ luật tâm linh để mà có thể làm công việc Chúa một cách trung tính trong cái sự phục vụ. Xin hỏi thánh đồng đứng lên. Thật ra kỷ luật tâm linh thờ phượng Chúa cần phải chuẩn bị qua sự tôn kính, chuẩn bị qua sự thống hối, chuẩn bị thờ phượng qua sự sẵn sàng. Xin quý ông bà anh chị em cùng tôi đọc cái câu Kinh Thánh trong Ê-sai đoạn 6 câu 8 để mà nhắc nhở. Đoạn tôi nghe tiếng Chúa phán rằng, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ sai cho chúng ta. Tôi thưa rằng, có tôi đây, xin hãy sai tôi. Nguyện Chúa dùng lời của Ngài sáng hôm nay trong sự chuẩn bị quý ông bà anh chị em để đáp ứng sự kêu gọi của Ngài. Có cái sự mong muốn hầu việc Chúa, chứ không phải là sự bắt buộc làm, thì lúc đó mới có sự thỏa lòng trong sự hầu việc Chúa.